Kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12:02 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Thưa quý vị, đầu trong phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 63 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Grove và cao nhất hôm nay sẽ lên được khoảng từ 72 cho đến 74 độ. Ban đêm xuống thấp còn 54-55 độ. Thưa quý vị, bầu trời quang đãng hiện nay rất trong xanh và một ít mây trắng cũng như là nắng chan hòa khắp nơi. Xin được trở lại với lại thời tiết của Dallas với Việt Hà.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả ba miền. Và thưa quý vị, hiện nay tại Dallas thì trời rất là đẹp, nắng rực rỡ, nhiệt độ bây giờ là 78 độ bên ngoài và thấp nhất dự đoán trong ngày hôm nay sẽ là 62 độ và không có cơ hội mưa nào hết. Riêng ngày mai, thứ Bảy 3 tháng 11 thì sẽ là có mây rải rác, nhiệt độ vẫn rất là đẹp, 82 độ cao nhất và thấp nhất là 57 độ, 20% cơ hội mưa thôi. Và ngày Chủ nhật thì sẽ có một vài cơn mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ có thấp hơn một chút, cao nhất thì là 71 độ và thấp nhất là 53 độ và có 30% cơ hội mưa. Xin được trở lại với bản tin dự báo thời tiết tại Houston.
Cảm ơn Việt Hà và thưa quý vị, trời Houston bây giờ thì cũng có màu xanh, tuy rằng cũng điểm một vài cụm mây xám. Cơ hội mưa từ bây giờ tối là 20%, nhiệt độ hiện tại là 81 độ, cao nhất trong ngày sẽ lên đến 84 và tối nay xuống thấp vào khoảng 63. Với gió Tây Nam thổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, tối nay trời cũng sẽ có nhiều sương mù. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, các nhà hoạt động nói là phe đối lập ở Syria đã chiếm được quyền kiểm soát một thành phố chiến lược ở miền Bắc. Thành phố này mang tính cốt yếu đối với chiến dịch đàn áp khốc liệt của chính phủ nhắm vào cuộc nổi dậy ở thành phố Aleppo đang bị vây hãm. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết là lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã hoàn toàn rút khỏi thành phố Sarakat, giao điểm của các xa lộ từ Aleppo cho đến Damascus và bờ biển Địa Trung Hải. Ông Rama Abdel Rahman, giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở đặt tại Anh Quốc, hôm nay cho biết lực lượng nổi dậy bây giờ đã kiểm soát được một vùng có diện tích trải rộng 25 km từ khắp các hướng tỏa ra từ thành phố. Ông nói điều này có nghĩa là những đoàn xe chở quân tiếp viện của chính phủ cho quân ở Aleppo giờ đây sẽ dễ bị quân nổi dậy tấn công. Các nhà hoạt động nói thêm là có ít nhất 28 binh sĩ đã thiệt mạng trong những cuộc tấn công vào chốt kiểm soát của chính phủ trong khu vực này vào ngày hôm qua. Video lan truyền trên Internet cho thấy có nhiều người trong số những binh sĩ thiệt mạng đã bị hành quyết. Video này không thể được xác thực một cách độc lập, nhưng đã khơi ra những lời phản đối từ phía các tổ chức nhân quyền quốc tế. Không có phản ứng ngay tức thì từ chính phủ Syria hay phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát. Từ nhiều tháng nay, quân đội chính phủ đã giao tranh với lực lượng quân nổi dậy để cố giành quyền kiểm soát thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Cuộc xung đột hiện nay ở Syria đã bước vào tháng thứ 20 và đã khiến cho khoảng 36.000 người thiệt mạng. Hàng trăm người đã bị giết trong tuần vừa qua khi chính phủ tăng cường những đợt không kích vào những vùng do quân nổi dậy kiểm soát. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới tình hình tại Trung Quốc và Tây Tạng, thì các quan chức cao cấp phụ trách về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã hối thúc Trung Quốc phải giải quyết những cái bức xúc của người dân ở vùng Tây Tạng. mà cái những cái bức xúc này nó đã dẫn đến cái cuộc phản kháng, những cái cuộc phản kháng chết người với con số ngày càng gia tăng tại đất nước này. Bà Navy Pillay là cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã nói trong một cái thông cáo đưa ra ngày hôm nay rằng ổn định xã hội ở Tây Tạng sẽ không bao giờ đạt được qua những cái biện pháp an ninh mà rất là mạnh tay và mang tính đè nén quyền con người của Trung Quốc. Bà cho biết là bà rất là quan tâm vì vẫn có những cái cáo buộc sử dụng bạo lực nhắm vào người Tây Tạng tìm cách thực thi quyền con người cơ bản của mình. Bà cũng kêu gọi người Tây Tạng đừng chọn những cái hình thức phản kháng mà cực đoan như là tự thiêu và kêu gọi các lãnh đạo tôn giáo hãy sử dụng hình ảnh của mình để giúp ngăn ngừa những cái tổn thất về nhân mạng có thể xảy ra. Được biết kể từ tháng 2 năm 2009 thì ít nhất là 62 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách của Trung Quốc ở Tây Tạng và người biểu tình đã tử vong ít nhất là 50 trường hợp. Và số vụ tự thiêu xảy ra nhiều đã khiến cho giới Trung Quốc treo tiền thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin về những cái người mà lên kế hoạch tự thiêu như vậy. Và Trung Quốc bác bỏ những cái cáo buộc là họ đàn áp tôn giáo và văn hóa và nói rằng người Tây Tạng được hưởng tự do tôn giáo và hưởng lợi đầu tư của Trung Quốc vào vùng này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng AP đánh đi từ Beirut cho biết rằng ở trên mạng lưới YouTube đã có những hình ảnh cho thấy những lực lượng kháng chiến của Syria đã xử tử một số những người lính của phe chính phủ mà họ bắt được trong ngày hôm qua. Và qua cái hình ảnh trên video này thì thấy rằng có vẻ hơi dã man khi mà những người lính của chính phủ bị bắt buộc nằm ở trên mặt đất và những chiến binh của phe kháng chiến dùng súng máy và bắn thẳng vào họ. Và những nhóm nhân quyền ở tại bên Syria cho biết rằng những chiến binh của phe kháng chiến này có thể đã phạm vào những tội ác chiến tranh. Và hình ảnh này đã cho thấy có những sự lo ngại rất nhiều về những hành động dã man của phe kháng chiến trước khi cuối tuần này có một cuộc hội nghị tại Qatar. Trong lúc đó thì Hoa Kỳ cũng là một trong những quốc gia tham dự hội nghị này, muốn đưa đến một sự đoàn kết của tất cả các phe đối lập ở bên Syria để chọn ra một vị lãnh đạo duy nhất. Nhưng mà với tình hình những sự vi phạm nhân quyền, những tội ác chiến tranh trầm trọng như thế này thì khó mà có thể đưa ra được đến những cái niềm tin cho những thủ lãnh của các phe kháng chiến khác nhau. Và tin chi tiết cho biết rằng việc xử tử những người lính này đã xảy ra vào ngày hôm qua tại phía bắc của thành phố Sarkhiv. Nơi đây thì đã có những cuộc giao tranh dữ dội vào tuần trước giữa lực lượng kháng chiến và lực lượng của phe chính phủ. Và số thường dân ở đây bị tử vong cũng khá cao. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng đa số những thường dân tử vong thì lại là thân nhân của chính những chiến binh thuộc phe kháng chiến. Và cho đến bây giờ thì không những phe kháng chiến được coi như là đã vi phạm những tội ác chiến tranh và ngược lại, phe bên chính phủ cũng vậy. Điển hình là những vụ pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư cũng như là đánh bom thẳng vào các khu dân cư đã gây cho cái chết hơn 36.000 người trong suốt ngày đầu của cuộc chiến từ hồi tháng 3 năm 2011 cho đến bây giờ. Và quốc tế bây giờ thì cũng chưa có đưa ra được một cái đề nghị giải pháp nào để mà có thể giải quyết được tình hình Syria. Cuộc cứng bắn 4 ngày của ông đặc sứ Liên Hợp Quốc Brian Mee được coi như là đã thất bại. Cả hai phe vẫn không có chịu ngồi vào bàn hội nghị. Trung Quốc và Nga Xô thì vẫn tiếp tục ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó Hoa Kỳ và thế giới Ả Rập đều lên án ông này và muốn ông này để phải ra đi. Và đó là những cái sự thật rất là đối nghịch mà không bên nào chịu nhường bên nào. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường và thưa quý vị, dân chúng Âu Châu đang chăm chú theo dõi giai đoạn cuối của cuộc vận động bầu cử ở Hoa Kỳ và nhiều người quan tâm tới vấn đề là kết quả của bầu cử này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các vấn đề toàn cầu. Dân Âu Châu không thể gì bầu trong cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng mà cũng giống như dân chúng ở những nơi khác, nhưng kết quả của bầu cử này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến họ, từ các vấn đề kinh tế cho đến Iran và cuộc chiến ở Afghanistan. Tương lai của Âu Châu gắn kết chặt chẽ với Hoa Kỳ và hai ứng cử viên đang tranh nhau để giành quyền lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tới dường như có những cái nhìn rất khác nhau về Âu Châu. Ông Mitt Romney, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, có một cái nhìn tương đối bi quan. Ông nói ông nghĩ rằng Tổng thống Barack Obama muốn biến đất nước chúng ta thành một quốc gia phúc lợi xã hội kiểu Âu Châu, một nước mà dân chúng có quyền hưởng thụ nhiều phúc lợi từ chính phủ. Mô thức đó đã không có hiệu quả ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trong khi đó thì Tổng thống Barack Obama lại có một cái nhìn lạc quan hơn về Âu Châu. Ông đã phát biểu rằng, mỗi một bước đều nêu rõ sự thật là Âu Châu đang tiến đến chỗ hội nhập nhiều hơn nữa, chứ không phải là tan rã. Và những vấn đề này có thể được giải quyết, và nó cho thấy sức mạnh nền tảng của các nền kinh tế ở Âu Châu. Bà Xenia Dormondi, một nhà nghiên cứu cấp cao của tổ chức Chatham House ở London, cho biết sự khác biệt về lời lẽ của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đã được dân chúng ở bên bờ này của Đại Tây Dương chú ý đến. Đó cũng là lý do tại sao các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy số người Âu Châu thích ông Barack Obama cao hơn là số người thích ông Romney đến 75%. Bà Dormondi nói rằng quan điểm dân chúng Âu Châu đối với hai ứng cử viên tổng thống sẽ có một tác động cụ thể và rằng chắc chắn sẽ có một tác động như vậy, mặc dù chính sách đối ngoại của ông Obama và ông Romney dường như không khác nhau nhiều lắm. Kết quả của bầu cử ở Hoa Kỳ sẽ được loan báo vào tối thứ Ba tới đây, trong lúc hầu hết người dân ở Âu Châu đang chìm trong giấc ngủ. Khi họ thức dậy vào sáng thứ Tư, họ có thể sẽ phải đối diện với một nhân vật quen thuộc và tương đối dễ làm việc chung với nhau. Nhưng cũng có thể họ sẽ phải đối diện với một người mới, một người mà họ không biết gì nhiều, và người này đã từng có những tuyên bố đã gây ra những mối lo ngại vào lúc đầu cho họ. Thì được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và thưa quý vị, đến với phần tin của châu Á thì được biết là Ngân hàng Thế giới vừa thông qua cái khoản cấp viện trợ gọi là trị giá 80 triệu đô la Mỹ cho Miến Điện, là một cái quốc gia nghèo thứ nhì của châu Á. Đây là cái khoản viện trợ phát triển đầu tiên trong suốt 25 nay, giúp Miến Điện có cái điều kiện để phát triển cơ sở hạ tầng và những cái dịch vụ y tế, giáo dục. Được biết là cái quyết định này đưa ra sau khi chính phủ Miến Điện có những cải cách rất là đáng kể về kinh tế và chính trị. Về tháng trước thì Hoa Kỳ đã nới lỏng cấm vận, cho phép các tổ chức tài chính quốc tế được cho Miến Điện vay tiền. Và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới là ông Jim Yong Kim đã nói trong một cái thông cáo rằng ông rất là vui mừng trước cái công cuộc cải cách đang diễn ra tại Miến Điện và luôn luôn khuyến khích chính phủ này tiếp tục các cái nỗ lực của mình. Và bà Pamela Cox là phó chủ tịch phụ trách Đông Á của Tổ chức Ngân hàng Thế giới thì cũng nói với các nhà báo trong một cái cuộc họp báo trực tuyến rằng một cái ngân khoản 165 triệu đô la cũng sẽ được cấp cho Miến Điện một khi nước này trả hết những cái nợ đáo hạn cho Ngân hàng Thế giới. Và trong những tháng tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận xem về việc phân bổ và sử dụng cái nguồn vốn này như thế nào. Kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2010, khi chính phủ của Tổng thống Thanh Sen lên nắm quyền, thì Miến Điện đã trải qua rất là nhiều cuộc cải cách rộng lớn. Ví dụ như một loạt tù chính trị được trả tự do, kiểm soát báo chí cũng được nới lỏng, và đảng của lãnh tụ dân chủ là Aung San Suu Kyi vốn đã tẩy chay cái cuộc bầu cử hồi năm 2010 cũng đã tái hòa nhập tiến trình chính trị và hiện nay đã có mặt trong đã có sự hiện diện trong quốc hội. Và xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng AP đánh đi từ bên Pakistan cho biết rằng một số các phiến quân đã di chuyển ở trên hai chiếc xe gắn máy và đã dùng súng máy để bắn vào một chiếc xe bus đang trong lúc đổ xăng tại một trạm xăng ở vùng Tây Nam Pakistan vào sáng ngày hôm nay, đã gây ra một đám cháy lớn cho những chiếc xe bus này và 18 người đã bị chết cháy ngay tại chỗ. Và theo lời của các giới chức chính quyền địa phương cho biết 16 người đang có trong xe bus, trong đó có 8 phụ nữ và 3 trẻ con đã bị chết với thi thể của họ đã bị cháy hoàn toàn. Và những chiếc xe bus này thì đậu ngay kế một bồn chứa xăng lớn đang trong lúc đổ xăng vào những chiếc xe bus này, và do đó bồn xăng này đã cháy và gây ra một ngọn lửa rất là lớn bao trùm cả chiếc xe bus này và hai người khác ở trong một chiếc xe đậu kế cạnh. Vụ tấn công này đã xảy ra tại thành phố Khuja thuộc tỉnh Baluchistan. Cho đến bây giờ thì chưa có ai nhận trách nhiệm cho cái vụ tấn công này, và mục tiêu của vụ tấn công này cũng chưa có được hiện sáng tỏ lắm cho lắm. Các giới chức địa phương cho biết họ vẫn còn đang điều tra về sự việc này, nhưng mà vẫn chưa có một lệnh truy nã hoặc là lệnh bắt nào được đưa ra. Thành phố Cuba là một thành phố vào khoảng 300 km, tức là 180 dặm phía nam của Quetta, là thủ đô của tỉnh Baluchistan. Nơi đây thì cũng là một nơi đã có những sự tranh chấp rất lâu rồi, có hơn cả hàng chục năm, giữa những người theo chủ nghĩa quốc gia và họ muốn đòi hỏi thêm về phần được chia quyền lực về vấn đề tự trị, cũng như là chia sẻ tất cả các quyền lợi của vùng này, mà họ có rất là nhiều khoáng sản cũng như là một số các loại nguyên liệu khác. Và theo lời của các giới chức an ninh cho biết thì việc bắn vào những chiếc xe bus này vào sáng ngày hôm nay có vẻ là từ phía Taliban, tức là nhóm chiến binh hiện tại đang chiến đấu với lại quân lực của khối NATO ở bên Afghanistan. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Và thưa quý khán giả, các nhà điều tra Pháp cũng như là Thụy Sĩ dự định là sẽ khai cuộc hải cốt của ông Yasser Arafat để xác định nguyên nhân đã gây ra cái chết của ông, sau khi đã rộ lên những nghi ngờ cho rằng nhà lãnh đạo huyền thoại của Palestine đã bị đầu độc. Những người Pháp sẽ đến trong khoảng thời gian từ 24 cho đến 26 tháng 11. Tuy nhiên, Viện Vật lý Phóng xạ Thụy Sĩ, cơ quan dự định sẽ tiến hành một cuộc khám nghiệm tử thi song song, chưa thể khẳng định ngày lên đường. Ông Yasser Arafat qua đời vào tháng 11 của năm 2004 tại một viện quân y ở Pháp. Một cuộc điều tra mới về cái chết của ông Arafat đã được khởi động do những khám phá mới của một phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ khi họ kiểm tra quần áo của ông Arafat. Các nhà điều tra đã phát giác ra có dấu vết polonium 210, một chất độc phóng xạ chết người trên quần áo, và đã gây nghi ngờ mạnh mẽ cho rằng ông Yasser Arafat có thể đã bị đầu độc. Với phúc trình này ở trong tay, bà quả phụ của ông Arafat là Suha Arafat và chính quyền Palestine đã ra lời kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra song song. Bà Arafat chính thức đề nghị có một cuộc điều tra của nước Pháp, trong khi chính quyền Palestine dường như quyết định mời các nhà điều tra Thụy Sĩ. Cả hai đội điều tra sẽ lấy các mẫu xương của ông Arafat cùng một lúc tại ngôi mộ ở Ramallah, nơi có một bảo tàng lớn đã được xây quanh khu mộ của ông. Cuộc điều tra về nguyên nhân tử vong của ông Arafat được tiến hành vào lúc chính quyền Palestine đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu ngoại giao lớn với Israel và Hoa Kỳ. Phía Palestine rất có thể sẽ vận động Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu cho Palestine được hưởng quy chế nước quan sát viên của Liên Hợp Quốc. Palestine, được sự hậu thuẫn của đại đa số các nước đang phát triển, dự kiến là sẽ vượt qua được đợt bỏ phiếu này. Quy chế nước quan sát viên sẽ gia tăng tính hợp pháp quốc tế cho người Palestine, điều mà họ có thể vận dụng trong các cuộc thương lượng với phía Israel. Tại Pháp, hai nhà nước đích thực, tuy nhiên phía Palestine có thể sẽ phải trả một giá rất đắt cho nước cờ bạo dạng này của mình. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn Trọng Nghĩa. Và bây giờ đến với phần tin liên quan đến nước Nga, thưa quý vị. Nga bắt đầu áp dụng cái đạo luật mới cho phép chính phủ cấm các cái trang web có nội dung mà họ gọi là đáng chê trách. Những người ủng hộ thì nói rằng đạo luật vốn được Tổng thống Putin ký ban hành hồi đầu năm nay là nhằm mục đích bảo vệ trẻ em khỏi các cái trang web khiêu dâm và những cái thông tin liên quan tới cái chuyện tự sát và sử dụng ma túy. Tuy nhiên, phe chỉ trích thì lại nói những cái ngôn từ mơ hồ được sử dụng có thể để ngăn chặn các cái trang web đối lập và cho phép chính phủ chọn ra những cái trang nào bị cho là vào sổ đen. Và đạo luật về Internet đã được đưa ra tiếp theo sau các cái đạo luật khác được thông qua mau chóng trong năm nay và qua đó đã hạn chế cái quyền tự do công dân và ảnh hưởng của nước ngoài. Các luật khác mới được thông qua gồm có dự luật hình sự hóa tội phỉ báng, siết chặt các cái tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ của nước ngoài và ngăn chặn biểu tình nơi công cộng. Theo ông Jeffrey Mankoff thuộc Trung tâm Khảo cứu Chiến lược và các cái vấn đề về quốc tế đó, thì những cái cuộc do có những cái cuộc biểu tình phản đối mới đây, các luật mới này và những cái hành động gần đây là một cái dấu hiệu cho thấy có ai đó trong Điện Kremlin đang lo âu về tính bền vững của chế độ hiện nay. Riêng Điện Kremlin thì luôn luôn nói họ hoạt động trong khuôn khổ luật pháp và chỉ chống lại các cái cuộc bạo động, các cuộc biểu tình không được phép để củng cố an ninh và bảo vệ an toàn chung cho công chúng. Những người chỉ trích thì nói rằng đạo luật mới này có cái mục đích là nhằm để đàn áp thông tin và bóp nghẹt bất đồng chánh kiến. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin gián AP đánh đi từ Campuchia cho biết là ngày hôm nay thì nội các của chính phủ Campuchia đã chấp thuận cho một công trình xây một điện, một đập thủy điện lớn ở ngay tại phía thượng nguồn của dòng sông Cửu Long. Và theo lời của các giới chức chính phủ cũng như là thông báo của chính phủ cho biết rằng nội các của Campuchia đã chấp thuận sau một cuộc họp kéo dài suốt nhiều ngày với một công trình xây cất một hệ thống thủy điện, một nhà máy thủy điện với công suất lên đến 400 MW ở tại sông Sisan ở phía đông bắc của tỉnh Sông Trang. Và đây cũng là một trong những công trình mà đã có những sự hợp tác giữa Trung Cộng, Việt Nam và Campuchia với một số tiền đầu tư lên đến 781 triệu Mỹ Kim và hy vọng sẽ hoàn tất trong vòng 5 năm. Và sau 8 năm đã nghiên cứu về công trình này thì cả ba quốc gia mới đồng ý sau khi họ đã tìm hiểu về tất cả những sự ảnh hưởng đối với môi trường cũng như là đối với xã hội. Những người phản đối thì cho rằng đập thủy điện này sẽ làm cho dòng sông này trở nên khó khăn hơn cho những người dân đánh cá ở dưới hạ nguồn, cũng như là hàng ngàn người phải mất nhà mất cửa bởi vì khi mà ngăn nước để chặn lại để làm đập thì những khu vực hai bên của phía trên cái đập sẽ bị ngập nước và người ta sẽ phải di tản ra khu vực này. Và đồng thời dưới hạ nguồn thì với số lượng nước bị kiểm soát thì cũng trở nên rất là khó khăn cho những ngư dân chuyên môn sinh sống tại đây. Và đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn. Sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thứ hai.
Kính thưa quý đồng hương thân mến, cho đến hôm nay, số lượng người Mỹ gốc Việt chúng ta đã đi bầu phiếu đang ở mức quá thấp đáng lo ngại. Để bảo vệ quyền lợi của người Mỹ gốc Việt chúng ta, xin quý đồng hương vận động người thân, bạn bè đi bầu càng sớm và càng nhiều càng tốt. Riêng tại quận Tarrant County, địa điểm bầu phiếu tại Agent Times Square tại Grand Prairie được mở ra để tiện lợi cho bà con đi bầu. Vì quyền lợi và danh dự của cộng đồng chúng ta, xin quý đồng hương rủ nhau đi bầu thật đông. Chương trình bầu cử sớm đã bắt đầu từ ngày 22 tháng 10 và sẽ kéo dài đến ngày thứ Sáu, mùng 2 tháng 11 năm 2012. Ngày bầu cử chính là ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 11. Quảng cáo chính trị đài thọ bởi Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt, Vietnamese American Political Action Committee.
Rủ nhau đi bầu!
Thông báo, nhà thuốc Evercare sẽ tổ chức chích ngừa miễn phí flu shot cho quý đồng hương vào ngày Chủ nhật 11 tháng 11 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ưu tiên cho quý vị không có bảo hiểm y tế. Xin gọi nhà thuốc để ghi danh trước 469-366-9015. Nhà thuốc Tây Evercare gần khu chợ Trường Nguyên Garland 469-366-9015, 469-366-9015.
Công ty Stem Cell trân trọng kính mời quý vị đến với buổi hội thảo của Stem Cell tế bào gốc vào ngày 11 tháng 11 tại Asia Times Square, thành phố Cranberry. Các tế bào trong cơ thể con người mỗi ngày bị già yếu, thoái hóa, kém hoạt động và tổn thương. Do đó, bệnh tật đến với chúng ta một cách bất ngờ và nhanh chóng. Công ty Stem Cell hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm tuyệt vời, hiệu quả tức thời, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp, làm trẻ tế bào trong cơ thể, mang lại cảm giác thời thanh xuân cho các quý bà, quý ông. Xin kính mời quý vị đến với buổi hội thảo Stem Cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Gardening Hall bên trong khu thương mại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông Mới, thành phố Cranberry. Chi tiết xin gọi 714-617-4074, 714-617-4074.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. Chọn bộ 6000W Top of the Line 8500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7800 đồng. Free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc. Sáng nay mình...
Chào mừng lễ Thanksgiving Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu hai đêm ca nhạc dạ tiệc thứ sáu ngày 23 tháng 11 tại Ballroom bên trong Warner Street Mall Dallas với các dân ca
Hồng Ngọc,
Kiều Trinh,
Khang Việt,
ca sĩ Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài.
Vé đồng hạng 40 đồng, VIP 75 đồng.
Mua một bàn VIP được tặng một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán tại Orchid Beauty School gần khu chợ Hiệp Thái.
Nhà hàng Lộc Hỷ và Divine Couture trong Warner Street Mall.
Và ca nhạc dạ tiệc vào đêm thứ bảy 24 tháng 11 tại nhà hàng A1 Buffet thành phố Arlington với các ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
Kiều Trinh và Khang Việt.
Ban nhạc The Hit Band. Vé đồng hạng 35 đồng, bàn VIP 650 đồng được tặng một chai XO và 5 món ăn.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet. Chi tiết xin gọi Dũng Lê 469-230-8992,
Tony Trần 817-937-3014,
Thomas Nguyễn 972-375-8822, 375-8822.
Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.
Đại nhạc hội đêm thu hoàn toàn miễn phí ở Choctaw Casino vào tối Chủ nhật 11 tháng 11 lúc 7 giờ tối. Quy tụ nhiều giọng ca nổi tiếng, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Lâm Chấn Huy, Duy Mạnh, Gia Huy, Uyên Trang, Kiều Trinh, danh hài Kiều Anh Lê Huỳnh. Xe buýt miễn phí sẽ đưa đón tận nơi lúc 3 giờ chiều tại Warner Street Mall, khu chợ Hồng Kông, Dallas. Xin gọi ghi danh để đi xe buýt 888-652-4628. Xem thêm báo Búc Việt. Đừng bỏ qua đại nhạc hội đêm thu hoàn toàn miễn phí, sôi động và đầy hào hứng cùng những ván bài và những trò chơi thật hấp dẫn tại Choctaw Casino, 7 giờ tối Chủ nhật 11 tháng 11. Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Warner Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Kaka tập tành sáng giờ chắc đói bụng lắm hả?
Đúng vậy mội mội, ta đói muốn gùn gùn luôn đó hả? Nghe nói nhà hàng Gia Tô ở trên bờ lấy nồi có món Thái, món Nhật ngon lắm, mấy mũi có biết không?
Nhà hàng Gia Tô, à biết rồi, nhà hàng này ngon lắm nha Kaka.
Ở Gia Tô có đủ các món ăn Thái, Nhật, ngon, như là herbal chicken, gỏi đu đủ, tom yum, súp tôm, gà, bò, đậu hũ đó hả?
Các món đồ biển như garlic whole fish, spicy catfish, cá nướng, cá hấp, sushi, sashimi, đủ loại hấp dẫn lắm Kaka.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều món khác. Super Lunch Special từ thứ hai đến thứ sáu chỉ 5.95 đồng với 3 món.
Thôi đừng nói nữa mà, mau mau đến Gia Tô đi các muội.
Nhà hàng Gia Tô trước đây là nhà hàng Jasmine 3 vẫn cùng một chủ nhân.
Góc đường Coy và đường Park ở thành phố Plano. Gọi để biết thêm chi tiết
469-467-8188, 469-467-8188.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao chứ có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao thì mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Thông báo của Đài Việt Face TV. Đài truyền hình Việt Face TV xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Việt Nam tại Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Việt Face TV Dallas chính thức phát hình trên băng tần 55.5 với nhiều chương trình phong phú, đặc sắc và đa dạng. Việt Face TV Dallas hoàn toàn miễn phí và phát hình 24 giờ mỗi ngày mà quý vị không cần cable hay satellite TV. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc điện thoại số 214-300-2000, 214-300-2000. Việt Face TV Dallas xin trân trọng kính chào.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Nếu quý khách cần mua và bán nhà gấp, xin gọi cho Mary Mai Nguyễn và Lộc Hồng Nguyễn của hãng WinWin Real Estate. Chúng tôi sẽ bán nhà cho quý khách nhanh trong vòng 15 đến 45 ngày. Chúng tôi đang có nhiều nhà mới và băng tịch thu giảm giá từ 5.000 cho đến 50.000. Mai Nguyễn sẽ giúp quý khách mua nhà khi không có credit, bad credit, bị lay off, mới có việc làm trở lại hay không đủ income. Phân lời hiện tại rẻ 2.75% cho 15 năm. Quý khách muốn mua nhà nhanh chóng và dễ dàng, xin gọi Mai Nguyễn. Chúng tôi có chương trình không cần chấp nhập băng của người mua nhà. Quý khách không cần phải bỏ tiền ra vào nhập băng trước khi tìm nhà. Ngoài ra, Mai Nguyễn đang có chương trình mua nhà không check income với phân lời 4.5%. Đây là cơ hội cho các chủ tiệm muốn mua nhà lớn với giá nhà không giới hạn. Xin gọi cho Mai Nguyễn 214-727-3735, 727-3735, vùng Arlington Fort Worth. Xin gọi Lộc Hồng Nguyễn 214-335-6073, 335-6073.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, quét trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng, 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại phần 2 với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên lần thứ của phần thứ 2 sẽ được mở đầu với bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Đó là Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân Chủ ra tranh cử vào nhiệm kỳ 4 năm lần thứ nhì, đang ở trong một cuộc chạy đua sát nút với đối thủ của ông là Mitt Romney của đảng Cộng Hòa. Kể từ khi lên làm Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ vào năm 2008, ông Barack Obama đã giữ lời hứa lúc vận động tranh cử là đã duyệt lại hệ thống bảo hiểm sức khỏe của Hoa Kỳ. Trong khi bộ luật đưa ra gây ra rất nhiều tranh cãi, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã giữ nguyên các điều khoản chính. Trong cố gắng giúp nền kinh tế đang xuống dốc của Hoa Kỳ, ông Obama đã thúc đẩy và đã được Quốc hội chấp thuận một kế hoạch kích hoạt kinh tế trị giá 787 tỷ đô la. Ông cũng đã thực thi một chương trình cứu nguy cho công nghiệp chế tạo ô tô đang gặp khó khăn ở Hoa Kỳ. Ông đã ghi được một thắng lợi lớn về ngoại giao vào năm 2011 khi ông quyết định cho xúc tiến một cuộc hành quân đặc biệt. Trong đó, lực lượng Hoa Kỳ đã hạ sát thủ lãnh Osama Bin Laden của Al-Qaeda ở tại Pakistan. Ông Obama cũng đã triệt thoái quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Iraq và ông đã hứa là sẽ rút các binh sĩ tác chiến ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã gấp vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc cố gắng hạ giảm tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ và đem lại sự phục hồi toàn vẹn cho nền kinh tế. Những người chống đối cũng đã quy trách ông về tình trạng thâm hụt ngân sách lên đến 1.000 tỷ đô la mỗi năm trong thời gian ông tại chức. Ông cũng đã chật vật lắm mới thông qua được các dự luật kể từ khi Đảng Cộng Hòa chiếm quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2010. Ông Barack Obama sinh năm 1961 ở tại Hawaii. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đã đắc cử tổng thống. Ông cũng là vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên ủng hộ cho luật hôn nhân đồng tính. Hiện nay thì ông Obama đã có gia đình và có hai người con. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, cũng liên quan tới bản tin Hoa Kỳ hôm nay, thì được biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra thông cáo báo chí bày tỏ quan ngại trước việc Việt Nam đã kết tội và tuyên án hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình về cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước. Được biết Việt Khang bị kêu án 4 năm tù, và Anh Bình thì phải lãnh 6 năm tù hôm 30 tháng 10 vừa qua sau khi đã sáng tác các cái ca khúc mà phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông, chất vấn cái cách hành xử của chính quyền và phản ánh sự bất công xã hội, những bài hát mà chính quyền Hà Nội cho là chống nhà nước. Phó phát ngôn nhân quyền Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner, đã nhấn mạnh rằng cái việc Hà Nội ngăn cấm quyền tự do bày tỏ tư tưởng của công dân, mà điển hình gần đây nhất là vụ án của Việt Khang và Anh Bình, là không phù hợp với các tiêu chuẩn của quốc tế về nhân quyền. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng, trước cái tình hình nhân quyền đang xuống dốc tại Việt Nam, thì Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Hà Nội phải nhìn nhận lại thực tế này và sửa sai, thể hiện qua các cái hành động cụ thể như là phóng thích hai nhạc sĩ Việt Khang, Anh Minh, cùng tất cả các cái tù nhân lương tâm khác và tuân thủ ngay các cái cam kết tôn trọng nhân quyền đối với quốc tế. Trước đó thì được biết là trong ngay cái ngày mà Việt Nam tuyên án nhạc sĩ Việt Khang và Anh Bình đó, thì Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam bóp nghẹt cái quyền tự do ngôn luận của công dân và kêu gọi trả tự do cho những người bị giam cầm chỉ vì họ đã bày tỏ cái quan điểm bất đồng với nhà nước. Và tin mới nhất thì Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, gọi tắt là FIDS, và tổ chức thành viên mang tên là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đồng lên tiếng tố cáo cái phiên xử và bản án khắc nghiệt đối với hai nhạc sĩ này về cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước, là cái bằng chứng mới nhất cho thấy Việt Nam đang leo thang xâm phạm quyền tự do, bày tỏ quan điểm của công dân và vi phạm trắng trợn cái luật nhân quyền quốc tế. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, với hậu quả của bão Sandy vào thành phố New York thì đã có cả hàng gần triệu người vẫn còn đang mất điện và lụt lội vẫn còn nhiều xảy ra tại nhiều nơi, và việc thực phẩm cũng như là nước uống trở nên rất là khó khăn cho những người sống ở tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi trận bão Sandy. Nhưng mà ngày hôm nay người ta thấy tại những căn lều sửa soạn cho cuộc chạy đua marathon tại New York City vào chủ nhật này thì có hai máy điện chạy bằng dầu cạn đang tiếp tục hoạt động 24/7, trong khi đó một cái máy điện thứ ba đã để sẵn ở trong khu vực này để phụ vào trường hợp một trong hai máy điện chính bị hư, và cả ba máy điện này có thể chế tạo ra khoảng 800 kW điện, đó là đủ để có thể chạy điện cho tất cả 400 căn nhà đang ở tại những khu vực bị mất điện mà người ta rất là cần, như tại Staten Island, The Rockaway và ngay tại downtown của Manhattan. Và cho đến sáng hôm nay thì ngoài ba cái máy điện này, người ta còn thấy thêm năm máy điện khác cùng với lại một số các vật dụng về điện cũng như là transformer và các vật dụng về chuyến điện biến điện khác để sửa soạn cho cái cuộc chạy đua vào chủ nhật này. Đó là những cái sự việc đã khiến cho một số người dân của những khu vực bị hậu quả trận bão Sandy đã lên tiếng chỉ trích ông thị trưởng Bloomberg rất là nhiều về việc ông vẫn tiếp tục cho phép cuộc đua marathon được diễn ra hàng năm vào dịp này được tiếp diễn vào ngày Chủ nhật. Đó là một điều mà đối với mọi người không cần thiết trong lúc này, bởi vì tất cả mọi phương tiện như là điện nước hoặc là bất cứ một cái phương tiện cần thiết khác thì đáng lẽ phải nên để dành cho những nạn nhân đang bị hậu quả của thiên tai, thay vì đó thì lại phí phạm vào những việc chạy đua này mà chưa chắc đã có nhiều người tham dự như là dự tính. Bởi vì có rất nhiều người từ ở các phương xa không có phương tiện để về đây, đường xe thì vẫn còn đang lụt lội trên đường số, đường phố cũng như là các phi trường thì tình trạng máy bay vẫn có chưa trở lại được bình thường. Do đó đây là một sự việc được coi như là không cần thiết. Đáng lẽ thị trưởng Bloomberg phải rời cái ngày lại sau qua một ngày khác thì tốt hơn. Đó là theo lời của những người chỉ trích đưa ra những lời như vậy. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý khán giả, một người Mỹ ủng hộ cho mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã vừa bị kết án tù 17 năm vì âm mưu đánh bom Ngũ Giác Đài bằng máy bay điều khiển từ xa có chứa chất nổ. Rezwan Chardos, 27 tuổi, tháng 7 vừa qua, đã nhận tội về kế hoạch mà thực chất là một cái bẫy của FBI. Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là sau khi mãn hạn tù 17 năm, thì Chardos sẽ tiếp tục bị giám sát trong vòng 10 năm nữa. Chardos đã bị bắt giữ vào tháng 9 của năm ngoái, sau khi các nhân viên Cục Tình báo Liên bang Hoa Kỳ, tức là cơ quan FBI, cải trang làm thành viên của Al-Qaeda, giao những vũ khí mà y yêu cầu, bao gồm súng trường, chất nổ, lựu đạn. Ngoài Ngũ Giác Đài, tức là trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chardos còn định tấn công tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Chardos nói với các nhân viên tình báo rằng y dự định sử dụng máy bay chứa lựu đạn và chất nổ được kích hoạt bằng điện thoại di động để đánh sập nơi kinh tởm này. Tháng 6 của năm ngoái, 2011, y còn dự định mở rộng kế hoạch tiến công trên mặt đất vào Ngũ Giác Đài và đòi được cung cấp thuốc nổ, lựu đạn cũng như là vũ khí tự động. Cũng trong tháng này, y đã thuê một phòng chứa đồ bằng tên giả. Các giới chức mô tả Rezwan Chardos là một sinh viên ngành vật lý thuộc Đại học Tây Bắc ở tại Boston. Kẻ ủng hộ Al-Qaeda này được cho là đã tham gia vào phong trào thánh chiến bạo lực mà mạng khủng bố các tiếng phát động để lật đổ các chế độ ở các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo vào đầu năm ngoái. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, trước cái cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 6 tháng 11 tới đây, thì Hoa Kỳ vừa công bố là họ đã tạo thêm được 171.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn so với dự tính. Tuy nhiên, các cái số liệu chính thức từ Bộ Lao động đã cho thấy là cái tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 7,9% so với con số đã giảm được là còn lại là 7,8% trong hồi tháng 9. Lý do là bởi vì có nhiều người đi tìm việc làm hơn, và Hoa Kỳ thì tính những người đang đi tìm việc mới là tính vào cái tỷ lệ thất nghiệp. Và thất nghiệp là một trong cái những cái vấn đề chính được bàn đến rất là nhiều trước cái cuộc bầu cử vào ngày thứ ba tới này. Đây là một cái tin vừa tốt mà vừa không tốt đối với ông Obama, bởi vì ông có thể thở phào khi người dân Hoa Kỳ đi bầu cử trong tuần tới thì sẽ có nhiều cử tri có việc làm hơn nếu như ông nhậm chức. Còn đối thủ thì cũng không có còn tố cáo được là ông để mất cái công ăn việc làm. Tuy nhiên, cái tỷ lệ thất nghiệp lại tăng và đang ở mức cao hơn khi so với cái thời điểm mà ông bước vào Nhà Trắng. Và ông Romney đã coi thị trường việc làm là một trong những cái vấn đề căn bản khi vận động tranh cử. Ông cũng nói rằng cái tỷ lệ thất nghiệp tăng lên bây giờ đó là một cái sự nhắc nhở rất là đáng buồn, cho thấy là kinh tế vẫn gần như dậm chân tại chỗ. Và cái tỷ lệ này còn cao hơn khi tổng thống cái hồi mà thời tổng thống Obama nhậm chức, và hiện đã còn có 23 triệu người Hoa Kỳ đang vất vả tìm việc làm. Và bất chấp hàng trăm ngàn công việc làm đã được tạo ra trong 3 tháng gần đây đó, thì ông Obama vẫn sẽ bước vào cái cuộc bầu cử này với cái tỷ lệ thất nghiệp cao nhất của bất kỳ tổng thống nào có cái cơ hội tái cử kể từ thời ông Franklin Roosevelt. Và tỷ lệ thất nghiệp này tăng lên là vì cái số người đi tìm việc làm đang tăng. Và cái điều này cho thấy là trước đây họ đã không có hy vọng, nhưng bây giờ lại nghĩ rằng họ có thể làm được việc làm, và đó là cái dấu hiệu cho thấy cái sự tin tưởng vào nền kinh tế. Nhà Trắng thì trong khi đó tuyên bố rằng cái điều quan trọng là cần tiếp tục các cái chính sách xây dựng nền kinh tế cho cái giới trung lưu và tìm cách thoát khỏi cái hố sâu do cái sự suy thoái kinh tế gây ra bắt đầu từ hồi tháng 12 năm 2007 vừa rồi. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần nhật báo truyền thanh ngày hôm nay đánh đi từ New Jersey cho hãng AP cho biết rằng tiểu bang New Jersey sẽ đưa các quân xa của lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang đến những địa điểm được coi như là địa điểm đầu mà hiện tại vẫn còn không có điện hoặc là đã bị hư hại trong cơn bão Sandy vừa rồi. Đó là lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao tiểu bang cùng với lại ông Phó Thống đốc Kim Varago đã cho biết rằng là những cử tri sẽ thấy những chiếc xe của Bộ Quốc phòng cũng như là một số các dụng cụ khác tại những cái văn phòng bầu phiếu, và người ta có thể tới đó để mà đi bầu trong ngày thứ ba, mùng 6 tháng 11 tới đây. Tuy rằng Phó Thống đốc Guadagno chưa biết rõ rằng có bao nhiêu những địa điểm như thế này được thiết lập trong số tất cả 3.000 địa điểm đầu phiếu, và cho đến chiều hôm nay thì con số này sẽ được biết rõ. Cho đến bây giờ thì tại tiểu bang New Jersey vẫn còn có khoảng 1.600.000 người vẫn không có điện. Và tiểu bang New Jersey cũng đã gia hạn thêm ngày chót mà những người thư ký của quận hạt ở tiểu bang có thể nhận những lá phiếu được gửi tới qua bưu điện, với lý do rằng có rất là nhiều những phòng phiếu đã bị hoàn toàn tiêu hủy và những cư dân ở khu vực này chắc chắn là không có thể vào đi bầu được, và họ được quyền bỏ phiếu qua thơ và sẽ được gia hạn cho đến ngày bầu cử chính thức thay vì là ngày thứ sáu, tức là chiều của ngày hôm nay. Và Thống đốc Chris Christie cũng lên tiếng yêu cầu tất cả mọi người, dù bị ảnh hưởng bởi bão Sandy hay là không, cũng nên phải đi bầu vào cái ngày bầu cử chính thức, hoặc là ít nhất là ngày bầu cử sớm là ngày hôm nay, cho đến vào khoảng 6 giờ hoặc là 7 giờ giờ địa phương. Và ngày hôm nay thì tại dĩ nhiên ở dưới Texas cũng như California vậy, cũng là ngày cuối cùng của ngày bầu cử. Quý vị nhớ nên đi bầu. Và đó là bản tin cuối trong phần tin tức trao đổi 3 miền thời sự buổi trưa ngày hôm nay của hệ thống phát thanh Đài Sài Gòn, Houston và Dallas. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày thứ hai tuần tới.
Thưa quý thính giả, và sau đây là phần tin bình luận ngày thứ sáu như thường lệ. Tiếp theo sẽ là phần nhịp cầu thân yêu. Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, cho tới bây giờ thì người Việt chúng ta không còn lại gì những thức ăn nhiễm độc từ Trung Cộng đem sang Việt Nam và lan tràn tới Mỹ, từ thức ăn tươi như tôm cá tới thức ăn khô và trái cây đều chứa đầy hóa chất, mang mầm mống bệnh tật và có thể đưa tới tử vong. Cả các thứ đồ chơi cho trẻ em hay những vật dụng cho người lớn cũng đã có bằng chứng gây các bệnh nan y nguy hiểm rõ ràng. Trên trang mạng, các báo, chúng ta đã thấy hình ảnh lở loét dễ sợ do các loại dép từ Trung Cộng đưa sang. Sau khi mang một thời gian, phần da tiếp xúc với quai dép đã bị nhiễm trùng. Còn các loại dép nhại kiểu dép tại Hoa Kỳ Croc, tuy có màu sắc tươi đẹp nhưng lại có mùi rất khó chịu. Và khi đi cắt dép ra xem thử thì thấy có những hột thuốc màu trắng được độn vào trong đó. Thuốc này khi bị bể có một mùi hôi thối. Mới đây nhất là loại áo nịt ngực cho phụ nữ đang tràn ngập tại những cửa hàng tại Việt Nam. Những người mua về xài đều bị ngứa ngáy khó chịu và cuối cùng họ phát giác ra bên trong áo ngực cũng có những viên thuốc màu trắng. Chất thuốc này khi bị bể thì có một mùi hôi như thuốc ở trong các đôi dép. Công an Chợ Cồn đã tịch thu gần 50 áo ngực có chứa loại thuốc lạ này. Đây là loại thuốc gì thì nhà chức trách Việt Nam nói là đang gửi đi thử nghiệm. và sẽ điều tra xuất xứ từ đâu. Dĩ nhiên, tin xuất xứ từ đâu thì nhà nước cũng giả bộ im tịt. Vì thử hỏi, nếu nhà cầm quyền quan tâm tới sức khỏe và an toàn cho người dân, thì làm sao những loại thức ăn, vật dụng nguy hiểm như vậy có thể và vẫn tiếp tục tràn ngập Việt Nam? Ngoài việc tung hàng hóa độc hại sang Việt Nam, người Tàu lại tung nhiều chiêu rất quái dị, mục đích là phá tan nền kinh tế Việt Nam. Những chiến dịch này rất hấp dẫn cho dân nghèo vì cách kiếm tiền khá dễ dàng. Như việc họ tung tin đồn cây kim cương, một loại cây lan rừng, ăn vào sẽ bồi bổ sức khỏe, thế là người dân đổ xô đi phá rừng kiếm cây kim cương bán cho lái buôn người Tàu. Việc này y như việc đi tìm trầm, tìm hồi. Chính người dân muốn kiếm tiền đã phá tan nát những cây rừng, tiêu diệt tài nguyên thiên nhiên của quốc gia. Trước đây không lâu, những tên thương gia Tàu ồ ạt đi về nông thôn Việt Nam, mua móng trâu, móng bò với giá cao, tạo ra những trâu tặc, bò tặc, đi chặt trộm móng trâu, móng bò, làm cho trâu bò bị chết, như thế là phá tan sức làm việc của nông dân. Hay như việc đi mua râu bắp non, làm tiêu tùng những vụ bắp vì người dân chặt bắp chưa có hột, lấy rau bắp bán cho người Tàu. Rồi nào là việc đi mua thầu loại đĩa trâu, thu mua ốc bươu vàng, người dân cố gắng tìm kiếm và nuôi ốc bươu, nuôi đĩa, và những con vật này đã lan tràn, gây thiệt hại mùa màng, không cách gì tiêu diệt được. Mới đây nhất, họ lại tung chiêu mua cá cơm, ngư dân lo vét cá cơm bán cho thương gia Trung Cộng, nên ngành chế biến nước mắm bằng cá cơm bị khủng hoảng. Những bản tin thời sự trên đã ảnh hưởng rõ ràng đến quốc gia và người dân Việt, nhưng đã không làm cho nhà nước Cộng sản quan tâm. Lại càng ra sức, củng cố cái gọi là quan hệ Trung Việt, làm gì cũng phải hợp tác, ví dụ mạng hợp tác công an, hội nghị hợp tác chống tội phạm lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc vừa diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của cấp Bộ trưởng Công an Tàu Việt. Và sau cái màn củng cố hợp tác chặt chẽ, thì công an gia tăng việc đàn áp bắt bớ những người dân yêu nước dám biểu tình chống đàn anh Trung Cộng của họ. Để gia tăng sức mạnh của hai nước Cộng sản, mới nhất lại có sự hợp tác báo chí truyền thông. Mặc cho trước đó báo chí Trung Cộng thóa mạ Việt Nam không tiếc lời khi luật biển của Việt Nam ban hành ngày 21 tháng 6. Đinh Thế Huynh, Ủy viên Chính trị Việt Nam kêu gọi hai tờ báo đảng phải tăng cường công tác tuyên truyền và nhất là phải có lập trường chứng tỏ tình cảm hai bên, chống lại luận điệu tuyên truyền xấu làm cho mất tình hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân. Đó cũng là một nguyên nhân chính để bịt miệng các bloggers, các nhà báo, các nhạc sĩ viết bài chống Trung Cộng xâm lăng. Đinh Thế Huynh còn nham nhở tuyên bố Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, là hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông vun đắp, thành mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Truyền thống quái dị của nhà nước Việt Nam thì có nhiều lắm, nhưng truyền thống nổi tiếng nhất là duy trì hợp tác với giặc, cõng rắn cắn gà nhà. Chúng ta phải đồng lòng yểm trợ chiến dịch, triệu con tim một tiếng nói để đập tan truyền thống quái ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.